là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại thành phố Yên Bái.
Chỉ số giá công nghiệp tăng 5,5% so với cùng kỳ.
Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 đạt 20.000 tấn thủy sản.
Bắt hai đối tượng phun sơn quảng cáo cờ bạc trên các ghế đá và khu dân cư.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 1 tháng 11, đoàn công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Yên Bái trong 2 năm 2022 và năm 2023. Trong 2 năm 2022 và 2023, công tác thi đua khen thưởng của thành phố Yên Bái đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Yên Bái. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của thành phố có nhiều khởi sắc, đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022, như giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,8%. Thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đạt loại xuất sắc. Tổ chức thành công lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón nhận huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Thành phố đã ban hành 55 quyết định khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua theo chuyên đề. Trong đó đã chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, nông dân, công nhân. Qua kiểm tra, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đánh giá thành phố Yên Bái tiến hành quy trình khen thưởng nghiêm túc theo đúng quy định. Công tác khen thưởng được đảm bảo về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ khen thưởng. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ, chất lượng bình xét khen thưởng từng bước được nâng lên. Các cơ quan đơn vị địa phương đã tổ chức bình xét theo quy trình, đảm bảo tính khách quan và công bằng, bước đầu đã quan tâm nhiều hơn đến đối tượng là người trực tiếp lao động để biểu dương khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời động viên khích lệ tinh thần cán bộ công chức viên chức, công nhân, người lao động trong công tác lao động và sản xuất. Trước đó, đoàn công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã kiểm tra tại phường Nguyễn Thái Học, tham quan mô hình hợp tác xã nông nghiệp và thương mại Tuấn Anh tại tổ dân phố số 3, chuyên nuôi trồng các loại nấm mọc nhĩ, nấm linh chi và tiêu thụ các sản phẩm có liên quan. Hợp tác xã đang giải quyết việc làm ổn định cho 30 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Đoàn cũng đã tới thăm mô hình trang trại tổng hợp của anh Nguyễn Văn Hiển, tổ dân phố số 3 và mô hình tổ dân phố hạnh phúc tại tổ dân phố số 2, phường Hợp Minh.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định hỗ trợ thành lập 32 doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Trong 10 tháng năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xem xét quyết định hỗ trợ thành lập 5 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi từ hộ kinh doanh với tổng kinh phí 201 triệu đồng. Riêng trong tháng 10 đã tiếp nhận 2 hồ sơ đề nghị hỗ trợ thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Đến nay, chưa có doanh nghiệp nhỏ và vừa nào trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ đề nghị hưởng 6 chính sách hỗ trợ là hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ đổi mới công nghệ, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, dự án thủy điện, dự án đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, nắm bắt tình hình các cơ sở sản xuất kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa để tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên nhiên liệu để chủ động sản xuất. Nhờ đó, 10 tháng qua, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng ước tăng 13,6%, ngành chế biến chế tạo tăng 11,4%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,5%. Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất tăng khá so với cùng kỳ như quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết tăng 14,3%, đá phiến tăng 12,9%, xi măng tăng 9,6%, điện thương phẩm tăng 7,5%, nước uống tăng 8,3%.
Nuôi trồng thủy sản trên vùng hồ Thác Bà những năm gần đây đang phát triển khá mạnh. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, hồ Thác Bà có trên 3.000 lồng cá nuôi đạt sản lượng khoảng 20.000 tấn một năm. Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách hỗ trợ các cá nhân nuôi cá lồng và nuôi cá ở các eo ngách trên hồ Thác Bà. đồng thời sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi mời gọi các doanh nghiệp để cùng các hợp tác xã, tổ hợp tác cùng tham gia nuôi trồng, chế biến thủy sản. Đến nay, vùng Hồ Thác Bà đã có 2 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, trên 300 hộ dân nuôi cá lồng và nuôi cá quây lưới eo ngách với 2.200 lồng nuôi cá. Riêng huyện Yên Bình, tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt hơn 9.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi cá lồng khoảng 6.500 tấn, còn lại là sản lượng khai thác đánh bắt tự nhiên khoảng 2.500 tấn.
Hiện nay, huyện Trạm Tấu có gần 4.000 hộ nghèo, chiếm trên 56%. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 6,5% trở lên vào cuối năm 2023. Huyện xác định một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường công tác đào tạo nghề. 10 tháng năm 2023, huyện Trạm Tấu có trên 800 người được đào tạo nghề với các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Đồng thời mở 6 lớp đào tạo nghề cho 180 lao động nông thôn, tập trung vào các lĩnh vực như hướng dẫn viên du lịch, chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng nấm, trồng ngô, trồng lúa. Đối với những học viên học nghề nông nghiệp, tỷ lệ có việc làm đạt 100%, hầu hết tự tạo việc làm tại gia đình địa phương. Đối với những học viên học nghề phi nông nghiệp như xây dựng, điện dân dụng, chế biến chè, tỷ lệ có việc làm đạt từ 60% trở lên và có thể tự tạo việc làm tại hộ gia đình, tham gia xây dựng các tổ, đội công trình xây dựng trong huyện.
Thưa quý vị và các bạn, xã Hát Liều là địa phương duy nhất của huyện Trạm Tấu có 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Thời gian qua, cùng với việc giữ gìn văn hóa bản sắc của người Mông, thì huyện đã chú trọng tới việc bảo tồn, giữ gìn các điệu xòe, trang phục của người Thái. Và đã có một trường học ở huyện Trạm Tấu là điểm sáng cho việc nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc Thái, đó chính là trường mầm non Hoa Lan. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến thăm ngôi trường này để tìm hiểu cách làm của các cô giáo nơi đây trong việc trao truyền nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc Thái cho các em học sinh của mình. Đến trường mầm non Hoa Lan vào sáng thứ hai đầu tuần, nhóm phóng viên chúng tôi không khỏi bất ngờ bởi một không gian đậm sắc màu văn hóa dân tộc Thái hiện hữu ở ngôi trường vùng cao của huyện Trạm Tấu. Tất cả cô và trò đều mặc trang phục truyền thống với váy áo cỏm, tay cầm chiếc khăn piêu, bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc, biểu diễn những điệu xòe truyền thống của dân tộc Thái. Âm thanh, âm nhạc đặc trưng của dân tộc vang lên rộn ràng như muốn cuốn tất cả mọi người cùng hòa vào hoạt động của nhà trường. Ngoài bị hấp dẫn bởi sự điêu luyện trong múa xòe hay nhảy sạp của các bé, chúng tôi vô cùng ấn tượng với không gian được trang trí đẹp mắt, đậm màu sắc dân tộc Thái với hoa văn thổ cẩm, nhạc cụ được trang trí xung quanh ngôi trường. Cô Vũ Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Lan, huyện Trạm Tấu cho biết.
Khi mà thấy các con rất là vui tươi, phấn khởi tham gia các cái hoạt động múa xòe nhảy sạp thì nhà trường rất là tự hào và cũng nhận thấy rằng là mình đã góp phần không nhỏ vào cái việc mà giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái.
Và mỗi buổi sáng, các bé sẽ được múa xòe vào giờ thể dục. Ngoài ra, trong các tiết dạy trên lớp, các bé được trang bị những kiến thức cơ bản về phong tục truyền thống, trang phục, các trò chơi dân gian của dân tộc mình. Từ đó, các giờ học trở nên sinh động và thích thú hơn đối với trẻ, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Bé Lường Thu Thảo và bé Lò Thanh Bình, lớp mẫu giáo 5 tuổi nói.
Con rất thích học múa xòe, rất là vui.
Con rất thích múa sạp. Vì ở nhà bố mẹ con múa sạp.
Việc dạy và múa xòe trong nhà trường đã được các em học sinh và các bậc phụ huynh hưởng ứng tích cực. Trẻ nào cũng được bố mẹ trang bị cho trang phục truyền thống để mặc vào sáng thứ hai đầu tuần và dịp lễ hoặc tham gia biểu diễn múa xòe ở các xã ở huyện. Cô giáo Đinh Thị Dung, trường mầm non Hoa Lan, huyện Trạm Tấu cho biết.
Ban đầu thì cũng gặp rất nhiều khó khăn vì là các cháu chưa biết các cái động tác ấy ạ. Chưa biết thao tác là tay như nào, chân như nào và nhún nhịp như thế nào. Và các cô thì cũng rất là cố gắng là lúc đầu là chỉ đếm thôi. 1, 2, 1, 2. Thế sau đó thì bắt đầu mới khớp vào nhạc.
Ngoài đưa các làn điệu dân ca, dân vũ, múa xòe và giảng dạy, trường Mầm Non Hoa Lan cũng tổ chức nhiều mô hình trên không gian sân trường để trẻ được trải nghiệm qua các góc chợ quê, góc hạnh phúc, góc các trò chơi dân gian đặc trưng của dân tộc Thái như nhảy sạp, các trò chơi dân gian, đi chợ bản Thái, làm bánh ngày xuân. Tại góc chợ quê, các cô giáo đã tự tay làm và sắp xếp gọn gàng các đồ dùng trang trí, sản vật, nông cụ, nhạc cụ của người Thái để trẻ dễ tiếp cận và nhận biết. Ở góc hạnh phúc, trên thảm cỏ xanh, các cô đã trang trí xung quanh là thổ cẩm, bên dưới là đệm đặc trưng của người Thái để các bé ngồi trò chuyện đọc sách. Ông Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu nói.
Cũng đã phối hợp với lại phòng giáo dục chỉ đạo nhà trường tiếp tục xây dựng những kế hoạch cụ thể và đưa những cái tiết học giảng dạy và lưu truyền những cái bản sắc văn hóa dân tộc Thái.
đưa bản sắc văn hóa dân tộc Thái lồng ghép vào các giờ học trên lớp và trong các tiết học ngoại khóa của trường mầm non Hoa Lan là cách làm hay sáng tạo để nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy và học, hướng tới trường học hạnh phúc. Thông qua mô hình đã tác động sâu sắc và rõ nét đến việc nhận thức và bảo tồn các giá trị văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số một cách cụ thể, kịp thời. Mong rằng những mô hình như thế sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái để mỗi trường học là nơi không chỉ truyền dạy kiến thức cho các em học sinh mà còn là cái nơi để nuôi dưỡng tâm hồn, tình yêu với quê hương đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, thấu hiểu những rào cản hạn chế của học sinh vùng dân tộc thiểu số, hơn 10 năm công tác tại trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, thầy giáo Sa Công Báo, khoa Cơ điện luôn đem hết tinh thần trách nhiệm để không ngừng đổi mới mỗi giờ học, nhằm truyền đạt cho các em những kỹ năng quan trọng, trang bị hành trang để các em sau khi ra trường đáp ứng được với yêu cầu công việc của doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thầy giáo tâm huyết Sa Công Báo qua phóng sự sau. Là thầy giáo trẻ, thầy giáo Sa Công Báo luôn đau đáu với việc nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Hàn thuộc khoa Cơ điện trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ. Đây là một trong những nghề trọng điểm quốc gia thu hút đông học sinh theo học và có số lượng doanh nghiệp, công ty thường xuyên tuyển dụng lao động. Yêu cầu của bộ môn này là học sinh khi ra trường phải thành thục các kỹ năng Hàn. Tuy vậy, với đặc thù học viên của nhà trường là những học sinh mới tốt nghiệp trung học cơ sở, nhỏ tuổi, xa gia đình, lại đa phần là con em có hoàn cảnh khó khăn nên chưa mạnh dạn vào phần nào yếu về kỹ năng. Vì thế, việc dạy nghề đối với các em khó khăn vất vả hơn. Vừa dạy kiến thức chuyên ngành, vừa dạy các em về kỹ năng sống. Thầy giáo Sa Công Báo cho biết.
Nhà trường hiện nay phương châm đào tạo là theo nhu cầu của doanh nghiệp và số. Đấy, nên là như hiện nay nhà trường đang chỉ đạo cũng như là các thầy đang tiến hành đấy trước hết là cải tiến cái chương trình giáo trình. Xong rồi đấy là phát triển những cái thiết bị đào tạo làm sao cho phù hợp với cái nhu cầu thực tế của thị trường. Khi vào đây thì các em sẽ được các thầy tích cực hướng dẫn. Trước hết là về các kiến thức cơ bản, kỹ năng nghề. Sau đấy cái quan trọng không kém đấy là kỹ năng sống, đồng thời là cái tác phong công nghiệp. Cái điều đấy rất là quan trọng về kỷ luật giờ giấc, an toàn lao động để làm sao mà khi các em đi thực tập năm thứ hai thôi là các em đã có thể là tiếp xúc với môi trường làm việc các doanh nghiệp.
Nghề Hàn là một trong những nghề đặc thù vất vả, nhất là đối với các em học sinh trung cấp. Các em chưa nhận thức hết, nhiều khi vất vả còn ngại thực hành. Do đó, thầy Sa Công Báo không chỉ dạy các em những kiến thức chuyên môn về nghề mà còn đi kèm với việc giáo dục các em nhân cách và kỹ năng xử lý tình huống. Với mỗi bài giảng, thầy dạy kỹ về kiến thức lý thuyết, đồng thời học bằng trực quan sinh động ngay tại lớp. Module nào có thể thực hành là thầy giáo tạo cơ hội chia lớp thành các nhóm thực hành ngay. Đặc biệt, các kỹ thuật phương pháp Hàn đối với từng lĩnh vực hiện nay đang phát triển như đóng tàu, cơ khí dân dụng đều được thầy cập nhật ngay cho học sinh. Nhờ cách giảng bài gần gũi thiết thực mang tính thực hành cao nên các bài giảng của thầy báo trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và giúp các em học sinh rèn luyện được kỹ năng tay nghề. Em Phùng Xuân Kinh, lớp Hàn 2 cho biết.
Em rất thích học những tiết học của thầy báo vì thầy dạy dễ hiểu, dễ nhớ và thầy chỉ cho chúng em những cách hàn, hàn mối, hàn chắc, hàn sao cho đẹp. Thầy còn chỉ cho chúng em những cái cách sử dụng thiết bị để khi chúng em đi làm chúng em biết cách sử dụng và vì thế em rất thích học nghề Hàn tại nhà trường ạ.
Nhiệt tình trách nhiệm với mỗi giờ lên lớp, thầy báo còn được đồng nghiệp và học sinh cảm phục bởi tinh thần sáng tạo khoa học không ngừng. Xuất phát từ chính những thiếu thốn về cơ sở vật chất của nhà trường, khả năng tiếp cận với những mô hình tự động hóa của học sinh còn hạn chế, thầy giáo đã tự mình mày mò thiết kế ra nhiều đồ dùng dạy học mới như thiết bị dạy học mỏ hàn tự động. Thiết bị này giúp học sinh đưa các phôi hàn vào máy, là máy sẽ tự động thực hiện các mối hàn có độ chính xác cao, đường hàn dài. Nhờ đó mà học sinh vừa có thể nhìn đường hàn mẫu, vừa được thầy giáo trực tiếp chỉ dẫn trên thực tế. Nói về ưu điểm của thiết bị này, thầy báo cho biết.
Ưu điểm nổi bật của thiết bị này thì là khi mà tạo cái đường hàn ấy, sẽ là những cái đường hàn khi chúng ta đã điều chỉnh tốt rồi. Tất nhiên khi muốn điều chỉnh thì phải có kinh nghiệm, có kỹ năng của con người vẫn tác động một phần. Thì tạo ra những cái đường hàn rất là chuẩn, tương đối ổn định và không có những cái lỗi sản phẩm. Cái nữa là khi mà con người chúng ta làm mẫu ấy, đặc biệt là các thầy làm mẫu thì cái khả năng quan sát của các em sẽ hạn chế hơn. Nhưng khi mà chúng tôi đưa ra bằng thiết bị này thì cái không gian khả năng quan sát của em sẽ nhiều hơn, hiệu quả hơn, mang lại cái kinh tế.
Chăn trở vì thị trường lao động của nước ta đang rất cần những thợ hàn, cơ khí giỏi, có cả kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Đến mong mỏi những học sinh ra trường sau khi tốt nghiệp sẽ có công việc ổn định với mức thu nhập cao đã trở thành động lực để thầy giáo trẻ Sa Công Báo đam mê, nhiệt huyết với công việc dạy nghề hàn. Từ những mối hàn nhỏ ở lớp học nghề đã giúp các em học sinh vùng cao vững tay nghề, giỏi kỹ năng, nhân cách tốt, xây lên những công trình, góp sức vào sự giàu mạnh của quê hương.
Sáng nay, Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Các đại biểu tham dự hội nghị được tuyên truyền phổ biến về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Đây là một dự án luật quan trọng có ảnh hưởng rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực. Dự án luật được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, phát huy và hoàn thiện những quy định còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời sửa đổi bổ sung những quy định chưa rõ, còn bất cập, chưa thống nhất trên nguyên tắc hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Qua hội nghị nhằm triển khai kịp thời hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ trong công tác tuyên truyền phổ biến những quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là các quy định mới đến các cấp các ngành và người tiêu dùng biết, hiểu và tổ chức thực hiện đúng quy định, rà soát đề cấp thẩm quyền có quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho phù hợp, đồng thời nâng cao công tác phối kết hợp giữa các cơ quan đơn vị trong việc thực thi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Trước thực trạng công viên Đồng Tâm và nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái đã bị các đối tượng xấu phun sơn quảng cáo game cờ bạc online gây mất mỹ quan đô thị, khiến nguy cơ gia tăng các tệ nạn xã hội. Công an thành phố Yên Bái đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện và triệu tập hai đối tượng có hành vi phun sơn nêu trên để tiếp tục điều tra xử lý. Những ngày qua tại công viên Đồng Tâm và nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Yên Bái, một số đối tượng lạ dùng sơn phun lên ghế đá, tường để quảng cáo game cờ bạc online. Vị trí phun chủ yếu là khu đông dân cư, đông người qua lại dễ nhìn thấy, bất chấp nơi đó có gắn camera an ninh. Hành vi của các đối tượng này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn gây hoang mang cho các bậc phụ huynh vì lo lắng con em mình hoặc những người thiếu hiểu biết không may tham gia vào những trò cờ bạc do kẻ xấu dụ dỗ qua các quảng cáo này. Bà Nguyễn Thị Thuần, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Tình hình như này là rất là mất mỹ quan, mà ảnh hưởng nhất là cái cho các cháu. Chương trình cái bọn bắn cá này nó là cờ bạc chứ không phải là bắn để quảng cáo, mà quảng cáo là cũng đã bẩn rồi, là mất mỹ quan rồi, nhưng mà đây là cờ bạc như này thì sẽ làm ảnh hưởng cho các cháu, nhất là các cháu cái tuổi học xì hò chưa hiểu biết gì thì thấy như này là học theo thì lại tìm chỗ, biết chỗ để tìm, để nói dối bố mẹ để đi chơi. Rất mong là chính quyền và nhất là các chú công an nên là rà soát mà dẹp bớt những cái quảng cáo không lành mạnh.
Anh Trần Xuân Hùng, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
Thứ nhất là vi phạm pháp luật này. Cái thứ hai là nó bất mỹ quan này. Cái thứ ba là nó gây tệ nạn xã hội.
Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi quảng cáo game cờ bạc online, góp phần giữ gìn thành phố Yên Bái sáng xanh sạch đẹp. Sau khi công an thành phố Yên Bái vào cuộc điều tra, hai đối tượng phun sơn quảng cáo game cờ bạc online tại công viên Đồng Tâm và tường nhà một số hộ dân, một số nhà văn hóa trên địa bàn thành phố Yên Bái đã bị phát hiện và triệu tập. Hai đối tượng là Nguyễn Văn Tài sinh năm 2004 và Hà Đạt Hưng sinh năm 2002. Cả hai đều là lao động tự do, có hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Lộc, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Theo lời khai của hai đối tượng, do không có việc làm, Hà Đạt Hưng đã lên mạng tìm kiếm công việc và nhận được lời mời quảng cáo game với giá 10.000 đồng cho một hình quảng cáo và phải thực hiện quảng cáo tại thành phố Yên Bái. Biết là quảng cáo game cờ bạc online, hai đối tượng đã lợi dụng đêm khuya không có người qua lại tại một số khu vực để thực hiện hành vi phun sơn quảng cáo, sau đó chụp ảnh lại để thanh toán tiền. Đối tượng Hà Đạt Hưng, thôn Yên Lộc, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang nói:
Em lên nhóm tìm kiếm việc làm thì người ta tuyển người làm tối 500, người ta giả công 500.000. Thì ai quan tâm thì nhắn tin đến, xong người ta gửi cho em cái khung hình như thế, xong rồi là em người ta bảo em ra các quán cửa hàng quảng cáo cắt hình đấy, xong em cắt hình như thế, xong rồi là em đi sơn ạ. Người ta bảo là ở bên Yên Bái chưa có người sơn thì sang bên này sơn ạ. Khi mà em đã biết như thế này rồi, mọi thứ nó xảy ra như này rồi thì từ lần sau thì em sẽ không để ảnh hưởng hay là làm những cái gì nó ảnh hưởng vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến bản thân em ạ.
Do hai đối tượng bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín cằm, bịt biển số xe nên đã gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hai đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái phát hiện triệu tập. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai, tiếp tục điều tra và xử lý. Anh Nguyễn Văn Quang, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái nói:
thì đối với những cái đối tượng này thì là đối tượng ở ngoại tỉnh, không ở trong địa bàn thành phố Yên Bái. Các đối tượng thì khi thực hiện những hành vi đó thì có việc là đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín cằm, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra xác minh. Nhưng mà bằng các biện pháp nghiệp vụ và bằng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công an thành phố thì đội cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh và xác định được đối tượng trong thời gian nhanh nhất.
Hành vi sơn vẽ lên ghế đá, tường nhà dân, nhà văn hóa để quảng cáo cờ bạc, cá độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ của hành vi người vi phạm. Vì vậy, người dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên không nên vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho các đối tượng xấu quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào các trò chơi, các hình thức cờ bạc mà bản thân trở thành người vi phạm pháp luật.
Chiều nay, tỉnh Yên Bái đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì. Tham dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho thấy trong 10 tháng qua, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh tuổi từ 6 đến 18 diễn ra khá phức tạp với gần 900 vụ, chiếm gần 10% số vụ tai nạn giao thông toàn quốc, làm chết 490 người, bị thương trên 800 người. Đáng chú ý, trong số này có trên 80% số vụ do thiếu niên học sinh dưới 18 tuổi đi bộ, trực tiếp điều khiển phương tiện, làm chết gần 400 người và làm bị thương hơn 600 người khác. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn. Cả nước cũng đã xảy ra 3 vụ đua xe trái phép, tạm giữ 57 đối tượng trong lứa tuổi học sinh, xảy ra 16 vụ chống người thi hành công vụ làm bị thương 10 cảnh sát giao thông và bắt giữ 16 đối tượng trong lứa tuổi học sinh, bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý. Mặc dù các bộ ban ngành liên quan đã tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp, nhưng tai nạn giao thông liên quan đến học sinh vẫn ngày càng phổ biến, nhất là hiện tượng học sinh đi học bằng các phương tiện giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, dàn hàng ngang. Qua thống kê cho thấy lỗi vi phạm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe chiếm gần 50%. Đối với tỉnh Yên Bái, 10 tháng qua toàn tỉnh cũng xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 4 người, bị thương 11 người. Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận thống nhất nhiều giải pháp quan trọng để giảm tai nạn giao thông cho học sinh thời gian tới, đó là tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xử lý mạnh tay đối với học sinh vi phạm an toàn giao thông. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức công tác tuyên truyền, vận động từng gia đình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 11, Tổng thống Joe Biden đã đề cử ông Kurt Campbell, điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Với vị trí hiện tại, ông Campbell, 68 tuổi, chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Biden. Ông Campbell đã nỗ lực tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong khuôn khổ nhóm bộ tứ với Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Ông cũng tham gia vào việc khởi động quan hệ đối tác an ninh với Anh và Australia, được gọi là AUKUS. Ông Campbell từng giữ chức trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Nam Á và Thái Bình Dương từ năm 2009 đến năm 2013. Ông cũng từng được biết tới là kiến trúc sư của chính sách xoay trục sang châu Á dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Việc đề cử ông Campbell giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao cho thấy cam kết của chính quyền Washington đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong việc chống lại sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.
Triều Tiên vừa quyết định đóng cửa một số cơ quan đại diện ngoại giao tại nước ngoài. Theo một số nhà quan sát, có thể kinh tế khó khăn do các lệnh trừng phạt là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận thông tin Triều Tiên đã thông báo về quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán nước này tại Hồng Kông. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ đóng cửa đại sứ quán ở Uganda, Angola và Tây Ban Nha. Theo truyền thông địa phương, các đại sứ của Triều Tiên ở nước này đã đến chào từ biệt lãnh đạo nước sở tại. Các nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có khoảng 50 cơ quan ngoại giao trên toàn thế giới. Động thái đóng cửa cho thấy Bình Nhưỡng dường như không còn khả thi về tài chính để duy trì các cơ quan này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ vừa tuyên bố, Mỹ hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại với Nga về việc xây dựng hệ thống kiểm soát vũ khí, cũng như quản lý và kiểm soát rủi ro hạt nhân sau khi hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới hết hạn vào năm 2026. Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov cho biết Moscow đã nhận được các đề xuất liên quan từ Mỹ và Nga hiện đang nghiên cứu đề xuất này. Vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Nga Putin đã ký luật đình chỉ việc Nga thực hiện hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới. Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh Nga không rút khỏi hiệp ước mà chỉ đình chỉ việc thực thi hiệp ước.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu của vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Trong đó tâm điểm chú ý là cuộc so tài giữa Manchester United và Newcastle United, tái hiện lại trận chung kết của mùa giải trước. Khi đó MU là đội thắng để lên ngôi vô địch, còn lần này Newcastle đã không để kịch bản tương tự lặp lại. Với việc cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị, Manchester United đã trải qua một trận đấu thất vọng trước Newcastle United và phải nhận thất bại chung cuộc 0-3. Các bàn thắng của đội khách được ghi bởi Maguire, Almiron, Lewis Hall và Joe Winlock. Đây đã là trận thua 0-3 thứ hai liên tiếp của Manchester United và khiến họ chính thức trở thành cựu vô địch của Cúp Liên đoàn Anh. Cũng phải dừng bước ở vòng 4 của giải đấu này còn có Arsenal khi họ để thua 1-3 trong trận derby London với West Ham United. Trong khi đó, hai đội bóng lớn khác là Liverpool và Chelsea đều giành được thắng lợi trước đối thủ là Bournemouth và Blackburn Rovers. Ở các trận đấu còn lại, Fulham đánh bại Ipswich Town 3-1, còn Everton dễ dàng vượt qua Burnley với tỷ số 3-1. Cú sốc lớn đã xảy ra tại Cúp Quốc gia Đức khi Bayern Munich phải dừng bước tại vòng 2. Đây là lần thứ 3 họ bị loại ở vòng đấu này trong 4 mùa giải gần nhất. Dù phải làm khách nhưng trước đối thủ là đội bóng ở giải hạng 3 Saarbrücken, Bayern Munich vẫn sẵn sàng làm chủ thế trận và họ sớm có bàn mở tỷ số ở phút 16 nhờ công của Thomas Müller. Tuy nhiên sau đó việc thi đấu chủ quan đã khiến đội khách phải trả giá. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, sai lầm của Kim Min-jae đã tạo điều kiện để Patrick Sontheimer ghi bàn gỡ hòa 1-1. Sang hiệp 2, Bayern Munich tràn lên tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Chẳng những vậy, đúng vào phút bù giờ cuối cùng, họ để Marcel Gaut sút tung lưới lần thứ hai. Thua chung cuộc 1-2, Bayern Munich dừng bước tại vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Và đây là lần thứ 3 họ bị loại ở vòng đấu này trong 4 mùa giải gần nhất. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Dortmund đã phải khá vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà trước Hoffenheim. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Marco Reus ở phút 43. Thất bại của Hoffenheim càng trở nên đáng buồn hơn khi hậu vệ Ozan Kabak của họ còn phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Chuyển sang diễn biến giải quần vợt Paris Master, Medvedev đã có được chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Dimitrov ở lần gặp nhau gần nhất tại giải quần vợt viên mở rộng tuần trước. Trong cuộc gặp mặt tại Paris Master, tỷ số tương tự được lặp lại, nhưng người thắng cuộc lần này lại là Dimitrov. Tay vợt người Hungary là người vươn lên dẫn trước 1-0 với chiến thắng 6-3 trong set 1. Sau đó kịch tính mới bắt đầu xuất hiện khi Medvedev thắng loại tiebreak để cân bằng tỷ số ở set 2, đồng thời kéo set 3 quyết định vào loạt tiebreak cân não, chiến thắng 7-2 trong loạt tiebreak và 2-1 chung cuộc. Qua đó tiến vào vòng 3 Paris Master sau gần 3 giờ đồng hồ tranh tài.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 11, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.